thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, sắc trời cuối thu như phú cho cảnh sắc thành phố Thái Nguyên trong những ngày tháng 10 này thêm phần lãng mạn. Ánh nắng đã dịu nhẹ hơn như đồng lõa với những cơn gió heo may xao xác lá vàng. Hương sắc mùa thu dễ gợi cho người ta những cảm xúc êm dịu, man mác. Nhưng câu chuyện văn hóa mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ tuần này lại là một chủ đề không hề liên quan tới cảnh sắc lãng mạn của mùa thu. Thậm chí là có vẻ hoàn toàn trái ngược và mang đầy màu sắc chính trị xã hội. Vâng, đó là câu chuyện về người tài. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi bàn về vấn đề tri thức, giáo dục, đào tạo và sử dụng nguồn lực con người trước yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, người ta vẫn viện dẫn cụm từ hiền tài là nguyên khí quốc gia. Đó là câu nói nổi tiếng của một danh sĩ dưới triều đại vua Lê Thánh Tông trị vì. Trước hết, chúng ta cùng cắt nghĩa câu nói bất hủ này. Hiền tài là chỉ người tài cao, học rộng, có đạo đức. Nguyên khí là chất làm nên sự sống còn và phát triển của đất nước, xã hội. Như vậy, hiền tài chính là phần cốt lõi, chất ban đầu để làm nên sự sống còn và phát triển của đất nước. Quốc gia có nhiều người hiền tài và biết sử dụng hiền tài thì sẽ phát triển vững mạnh. Câu chuyện văn hóa tuần này xin được mở đầu với bài viết của tác giả Thái Văn đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Người tài. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hầu như ai cũng biết câu hiền tài là nguyên khí quốc gia. Đó là câu nói bất hủ của danh sĩ Thân Nhân Trung thời vua Lê Thánh Tông trị vì đất nước. Trích trong bài ký đề tên Tiến sĩ Khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba. Hiện tại là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. Vậy nhưng việc nhận diện và sử dụng hiện tại ra sao thì lại là câu chuyện không hề đơn giản. Có thể nói, hiện nay ta hết sức yếu kém trong việc phát hiện và sử dụng người tài. Hàng vài chục năm vừa thoát khỏi giai đoạn chủ nghĩa lý lịch và cơ cấu, lại sa ngay vào chủ nghĩa bằng cấp. Có một dạo ở tỉnh N, do vì cần thu hút những cán bộ giỏi nên đã đưa ra một chính sách đặc biệt. Ai có học vị tiến sĩ, tình nguyện về công tác ở tỉnh sẽ được nhận một khoản tiền khá lớn và lương bổng cũng được ưu đãi. Nhưng rồi không ít các tiến sĩ xung quân về với tỉnh này đã công tác một cách thiếu hiệu quả. Nhiều người còn yếu kém hơn cả những cán bộ bình thường. Bằng cấp có thể cũng là một trong những thước đo của tài năng. Nhưng nếu coi bằng cấp là tất cả thì lại là một sai lầm cực lớn. Ngày xưa Edison khi đã là một nhà bác học tiếng tăm sang thăm nước Mỹ, được nhiều người phỏng vấn rằng ông tốt nghiệp ở trường đại học nào mà tài năng xuất chúng như vậy. Edison cười rồi đưa ra một cuốn sổ đã ố vàng. Đó là quyển học bạ thời tiểu học, cũng là quyển học bạ cuối cùng của thời cắp sách đến trường của ông. Trong đấy có lời phê của cô giáo, đại ý: Edison là một học trò dốt như một con lợn. Ở ta lại có một thời ưa chuộng săn đón các thủ khoa, có thể đây là một ý định tốt. Vậy mà khi ra làm việc cũng không được mấy thủ khoa thành công trong sự nghiệp. Về việc này, xin thêm một ví dụ. Albert Einstein, nhà vật lý học vĩ đại nhất thế kỷ 20, khi học đại học đã phải cố gắng rất nhiều mới bằng bạn bè và tốt nghiệp ở loại trung bình. Giả sử Einstein mà ở nước ta, chắc là khó xin nổi việc làm. Chỉ dựa vào những biểu hiện bề ngoài để nhận diện người tài cũng rất dễ không chính xác. Vậy như thế nào mới thực sự được gọi là người tài? Để nhận diện đầy đủ về người tài là một việc rất khó và cần có một quá trình. Nhưng tự chung, đã là người tài thì phải thực hiện thành công xuất sắc lĩnh vực mình đang quan tâm và phục vụ. Một tiến sĩ có tài thì phải có những công trình khoa học hữu hiệu giúp ích cho đời sống xã hội. Nếu không, dù có tới 2-3 bằng tiến sĩ thì cũng không xứng đáng với danh hiệu người tài. Một nhà văn mà không có những tác phẩm được công chúng đón nhận thì không phải là người tài, dù có là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đi nữa. Về chuyện phân loại tài năng thì giới thể thao có lẽ chính xác hơn các ngành khác. Đơn giản, vận động viên nhảy vượt xà cao hơn ắt sẽ có tài hơn người vượt xà ở mức thấp hơn. Bên thắng phải được định giá cao hơn bên thua. Tài năng thường có một xu thế không ổn định. Có người vốn tiềm ẩn tài năng nhưng rồi do môi trường sống không thích ứng hoặc do bản tính quá công thần, tự phụ, ích kỷ nên tài năng dần dần thu chột. Bởi thế người ta mới dùng khái niệm hiền tài, tức là có vấn đề về đức độ. Lại có những người tài năng ban đầu cũng chỉ bình thường, nhưng do được khuyến khích động viên nhiều mặt, họ đã tự vươn lên và trở thành những người có tài năng thực sự. Những người có trách nhiệm quản lý xã hội, quản lý đất nước, rất cần hiểu rõ điều này. Nếu không, sẽ dễ bỏ phí tài năng, thậm chí là thủ tiêu tài năng. Vì vậy, chính những nhà lãnh đạo ở các cấp sẽ là những người góp một phần trong việc tạo ra người tài. Ở mỗi một vùng đất, thường luôn có những người tài đã bộc lộ hoặc còn tiềm ẩn, cần phải biết cách phát hiện và nuôi dưỡng. Đó chính là tài năng, đạo đức, hiền tài của các nhà lãnh đạo. Tìm người tài quả là khó lắm thay, nhưng người tài cũng lại ở ngay xung quanh mình.
Bước giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen. Giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn đừng lo lắng, cười lên và gió quá tán cây hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười và nắng trên lá rêu ngày xanh tươi sang Việt Nam. Một vòng tay đôi tròn Việt Nam, bao la đất trời quê hương xanh người, xòe tay đón nắng mai cười trong mắt. Bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Và gió quá tán cây, hòa trong tiếng trẻ thơ. Trên lá rêu ngày xanh tươi sang Việt Nam ơi, từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe dân phố và một niềm tin gieo cay ở em hồ, từ nơi đào xa mênh mông sông về nơi đồi cao mây mây trắng, một vòng tay đôi tròn Việt Nam, bao la đất trời quê hương xanh người, xòe tay đón nắng mai cười trong mắt. Bao nhiêu con người Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Trong má
bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu chương trình chúng ta đã cùng tác giả Thái Văn luận bàn quanh nội dung chủ đề Người Tài và khẳng định một điều rằng người tài thời nào cũng có và ở đâu cũng có. Vấn đề là cần phải biết cách phát hiện và nuôi dưỡng tài năng. Một người lãnh đạo quản lý tài năng sẽ biết phát hiện và sử dụng tài năng một cách hiệu quả nhất. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhìn nhận, đánh giá và tôn vinh đúng những giá trị đích thực, tuân thủ những chuẩn mực về đạo đức lối sống của mỗi con người trong việc khen thưởng, bổ nhiệm cán bộ. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Đào với nhan đề Người lập dị. Chân vào phòng làm việc, chưa vội ngồi xuống ghế, chủ nhân đưa mắt nhìn quanh. Chà, mọi thứ đều mới xịn. Cái bàn mặt đá, chân mạ kền sáng đến lóa mắt. Trên đặt điện thoại, lịch bàn và tấm biển đề chức danh bằng mica xinh xắn, giám đốc Lê Biểu. Ngồi vào chiếc ghế giám đốc, vừa mới xoay người một tí, ông Biểu đã thấy nó quay tít như cái trong chóng. Ông phải miết bàn chân xuống nền gạch men để cho nó đứng im. Tiện mà thành ra bất tiện. Vừa lúc ấy thì cô Văn Thư bưng vào một tách cà phê nóng rực nức hương vị Tây Nguyên. Dạ, mời giám đốc dùng cà phê ạ. Gì thế? Ông Biểu hỏi. Mời anh dùng cà phê trước khi làm việc. Xin lỗi, tôi uống nước sôi ở nhà rồi. Cô làm ơn cho tôi xin phích nước sôi. Cô Văn Thư xương cặp mắt nâu ngơ ngác. Ấy, thủ trưởng uống nước lã đun sôi thì có mà nhạt mồm chết. Các sếp cũ ở đây đều dùng cà phê sáng trước khi giải quyết công việc. Như thế thì đầu óc nó mới tỉnh táo. Tôi không bắt chước họ. Cô cứ mang đi. Cô Văn Thư lắc đầu đi xa, cho đó là một sự lạ chưa từng thấy. Xa khỏi cửa rồi, cô ta lại quay vào hỏi. Liệu sếp có thay trợ lý mới không ạ? Hay vẫn dùng con hòe? Nó làm sao? Rồi ghé sát vào tai sếp. Nó đĩ lắm anh ạ. Ông Biểu bật cười. Đĩ thì có liên quan gì? Mà việc đó cô cũng khỏi phải bận tâm. Chọn ai làm trợ lý là việc của tôi. Có điều chắc chắn là tôi không dùng nữ thư ký. Cô Văn Thư đi khỏi. Ông Biểu vừa sở tập tài liệu ra, chưa kịp đọc thì chuông điện thoại nổ san. Alo, tôi Lê Biểu đây. Có việc gì không? Dạ, xin chúc mừng tân giám đốc ạ. Tối nay đi ăn nhà hàng với em có được không? Em là Hòe đây. Em có chuyện muốn nói với anh. Xin lỗi cô Hòe, tôi không đi được đâu. Sao thế ạ? Tôi bận rồi, cô thông cảm. Ông Biểu vừa úp ống nghe xuống thì Su, trưởng phòng tài vụ, đã đứng cạnh chờ từ lúc nào. Dạ thưa, em có việc quan trọng, muốn trình bày với sếp ạ. Ông Bửu chỉ vào ghế mời. Cậu ngồi xuống đi, có việc gì quan trọng, cứ nói. Trưởng phòng khúm núm, mở ra trước mặt sếp tờ danh sách in vi tính hẳn hoi. Gì thế? Thưa sếp, đây là... Lại có tiếng chuông điện thoại. Alo, tôi Lê Bửu đây. À, anh à, tôi khỏe. Khao hả? Anh thông cảm, trên giao việc thì tôi làm, chứ vương tướng gì mà khao với trả thưởng. Cả việc cảm ơn biếu xén chỗ này chỗ nọ, tôi cũng không làm đâu. Còn khó khăn, thuận lợi sau này, tôi cũng lường trước được rồi. Anh yên tâm đi. Ông Bửu chán nản, ngồi xuống ghế. Su hỏi, sếp nói chuyện với ai thế ạ? À, là anh Bá trên tổng công ty. Anh ấy gợi ý mình một việc thật là vô lý. Su chớp thời cơ. Đấy, đấy, em biết ngay mà. Họ giục rồi đấy sếp. Sếp yên tâm, em là em đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Ông Bửu sửng sốt hỏi, chuẩn bị cái gì? Thì là chuẩn bị cảm ơn sếp trên ấy ạ. Về việc gì? Thì về việc anh vừa được bổ nhiệm giám đốc, chứ còn việc gì nữa. Từ trước đến nay, cái lệ này là không thể bỏ. Nhưng mà sếp cứ yên tâm, chúng em đã chuẩn bị cả rồi. Có phong bì riêng cho mỗi người. Đây, danh sách em đưa sẵn đây này, anh xem đi. Ông Bửu cầm lên. Hả? Những 16 vị kia à? Mà lấy tiền đâu ra mà nhiều vậy? Trưởng phòng giọng ngọt xoét. Thì của công ty. Khoản nào? Khoản nào thì sếp khỏi lo. Em khắc có cách. Chỉ cốt sếp duyệt cho. Duyệt cho anh, rồi tôi đi nằm nhà đá hả? Thôi, dẹp cái chuyện vớ vẩn ấy đi. Không phải biếu xén người nào. Tội vạ đâu, tôi khắc chịu. Su lắc đầu đi ra, nghĩ bụng. Ông này có lẽ ở một hành tinh nào mới lạc xuống đây. Vừa cúi xuống cuốn sổ công tác, thì tiếng cửa đóng xoạch. Lê Bửu ngừng lên, thì ra là Hớn, trưởng phòng hành chính. Cái tay Su đến là vô ý thức. Có việc gì thế? Ông Bửu hỏi. Hớn vẫn lảo bảo. Hắn ở phòng thủ trưởng ra mà không đóng cửa, cứ để mở toang hoác thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa. Ông Bửu khoát tay. Không sao, không sao, cứ mở thế cho nó thoáng, để ai đến thì vào tự nhiên. Hớn lắc đầu, cảm thấy vị tân giám đốc ngồi đây thật xa lạ. Sao lại có con người như thế mà làm sếp được nhỉ? Vừa nghĩ, Hớn vừa ngước cả mắt tí hí lên hai hộp máy điều hòa vừa mới được lắp đặt trên tường. Tay cầm điều khiển, bật thử hết cái này đến cái khác. Ông Bửu lạnh lùng. Anh tắt đi cho đỡ tốn điện và mang đến đây cho tôi một cái quạt cây. Khi nào cần thì tôi sẽ bật. Ấy chết, tốn kém là mấy đâu hả sếp? Sếp cứ dùng thoải mái đi. Cả cơ quan này mỗi tháng dùng hết có hơn 40 triệu tiền điện. Một mình sếp có tiết kiệm thì cũng chẳng được là bao nhiêu. Nói xong, Hớn đi lại chỗ cái tủ, tay giật mạnh từng tấm cánh, rồi mở toang ra, đóng vào từng ổ khóa để kiểm tra sự an toàn. Xong rồi Hớn mang chùm chìa khóa lại, thận trọng đặt xuống bàn trước mặt giám đốc. Dạ gửi anh, em đã thử kỹ hết cả rồi. Rất yên tâm sếp ạ. Ông Bửu ngả người ra thành ghế. Cái ghế xoay tít một vòng. Toàn bộ những thứ trong phòng này là sắm mới hết cả à? Hắn đắc ý cao giọng. Vâng. Thế những thứ cũ để đâu rồi? Thì những thứ cũ, giám đốc cũ đã cho lên xe chở đi. Cái gì bỏ lại thì chúng em thanh lý hết rồi. Vì từ trước đến nay, có sếp mới nào lại đi dùng lại đồ cũ đâu. Ông Bửu lắc đầu ngán ngẩm, hai tay khoanh trước ngực, đầu ngửa ra phía sau. Ông Bửu về làm giám đốc được ít ngày, đã phải tiếp một đoàn là anh em chú bác nội ngoại đến chúc mừng. Vừa rót nước mời mọi người, ông Bửu vừa nói: "Chẳng qua nhiệm vụ trên giao thôi các bác ạ. Công ty cũng còn đang bề bối lắm. Em đang lo chèo chống mửa mật ra đây. Có gì mà mừng?" Một người khách lên tiếng: "Thôi, chẳng vòng vo nữa. Được biết bác vừa lên chức lên quyền, chúng em đến xin bác sắp xếp cho thằng cả nhà em. Nó vào làm ở công ty của bác. Nó học xong rồi mà chẳng xin được việc làm, lều tều quá." Mấy người khác cũng đều nêu ra nguyện vọng như vậy. "Thôi thì một người làm quan, cả họ được nhờ. Chú cố gắng thu xếp, nhận các cháu nó vào làm. Chẳng hơn là để người ngoài à? Máu loãng thì cũng còn hơn mồ hôi, chú ạ." Ông Bửu giải thích: "Ấy, các bác các chú hiểu lầm rồi. Tôi đâu phải làm quan mà cả họ được nhờ. Tôi chỉ là người quản lý một đơn vị kinh doanh sản xuất thôi. Việc tuyển người vào làm còn phải do nhu cầu và phải có tiêu chuẩn cụ thể. Đâu phải cứ muốn đưa ai vào là được. Tuy vậy thì tôi cũng sẽ lưu ý, khi nào cần và thấy cháu nào làm được việc thì tôi sẽ thông báo." Khi mọi người về hết, vợ giám đốc Bửu mới nói: "Ông nhận đứa nào trong số đó thì tùy. Nhưng thằng Lũ, con cậu Lượt, thì bằng giá nào ông cũng phải giải quyết cho nó đấy. Thế nó học hành thế nào rồi?" Ông Bửu hỏi. "Thì nó học xong phổ thông, thi đại học không đỗ, lêu lổng ở nhà cũng 2 năm rồi." "Được, để tôi xem có thể cho nó làm bảo vệ." "Sao lại làm bảo vệ? Ông không cho nó làm văn thư kế toán được à?" "Cái bà này hay thật. Văn thư kế toán thì phải có chuyên môn, nghĩa là phải được đào tạo. Nó đã học hành gì đâu mà đòi làm văn thư kế toán." Bà vợ sẵn dỗi: "Thì đấy, ông muốn làm thế nào đấy thì làm. Hay là ông cho các cháu bên nhà vợ ông ra rìa thì tùy." Thế là bà nổi cơn tự ái, chạy vào buồng, giật cánh cửa đánh sầm, rồi đổ người ra giường ấm ức. Ông Bửu lại phải chạy vào dỗ dành: thôi nào, để rồi tôi khắc tính." Một hôm ông Bửu báo cáo với cơ quan: "Ngày mai ông có việc riêng, xin nghỉ." Mọi người thắc mắc: "Việc gì thế nhỉ?" Trưởng phòng hớn hỏi thằng Lũ, vì nó là cháu vợ xếp Bửu, vừa mới được tuyển vào chân giữ kho vật tư. "Này, mày có biết bác mày bận việc gì không?" Thằng Lũ nói từng từng: "Thấy bố em bảo trưa nay đi cày về, sang nhà bác Bửu ăn dỗ." "Dỗ ai?" "Thì dỗ bố bác ấy chứ còn dỗ ai nữa." Hớn có vẻ hốt hoảng: "Bỏ mẹ, thế thì phải chuẩn bị ngay, kẻo không kịp. Lần trước chẳng đã bị sếp cũ sạc trò mất mặt. Các anh làm gì mà giờ này mới dẫn xác đến? Rút kinh nghiệm thì lần này không thể chậm trễ được." Ở nhà làm cơm cúng xong, ông Bửu bảo vợ đi mời mấy người bà con hàng xóm sang dùng cơm thân mật. Chừng 10 giờ, chủ và khách vừa ngồi vào mâm thì thấy ô tô xe máy kéo đến đầy ngõ. Đi đầu là chủ tịch công đoàn, rồi trưởng phòng tài vụ, trưởng phòng hành chính. Ông Bửu chột dạ, nghĩ là có việc gì hệ trọng xảy ra ở cơ quan nên họ đến đón ông về để giải quyết. Ông mời mọi người vào trong nhà, nhưng khi thấy người nào cũng ôm trên tay túi hoa quả, hộp đựng chai rượu, bó nhang và phong bì, rồi đặt lên đầy cả bàn thờ, lúc đó ông mới vỡ lẽ: "Lạ nhỉ, sao mà họ biết? Không có cỗ bàn gì, tình thế thật là khó xử cho cả chủ lẫn khách." Ông mời mọi người xơi nước, rồi nói: "Hôm nay kỷ niệm ngày mất của ông cụ nhà mình. Gia đình cũng chỉ kiếm lưng cơm xuông, chén rượu nhạt. các bạn có lòng đến thì xin đa tạ. Mọi người xin phép về, chủ nhà tiễn ra tận cổng. Sáng hôm sau, đúng giờ giao ban, ông Bửu triệu tập đông đủ cán bộ công nhân viên đến họp. Ông nhận xét, đánh giá công việc trong tuần, rồi phổ biến kế hoạch tuần tới. Xong rồi, ông nói: Hôm trước, tôi làm mâm cơm dỗ ông cụ thân sinh. Với tình cảm chân thành, mọi người trong cơ quan đã đến nhà lại còn có lễ. Nghĩa cử cao đẹp ấy, tôi và gia đình xin cảm ơn. Tuy nhiên có điều này, xin các bạn lượng thứ. Nói đoạn, ông đưa tập phong bì nhờ trợ lý chuyển trả cho từng người. Còn rượu thì ông bảo rót ra cùng cụng ly. Ai cũng ngơ ngác lắc đầu. Xếp kín kẽ quá. Ấy thế mà có tin đồn, ông Bửu cặp bồ với cô Hòe. Cái cổ suốt ngày nheo nhéo điện thoại mời xếp đi nhà hàng với mục đích gạ gẫm để được làm trợ lý. Không biết là người ta lấy đâu ra tấm ảnh chụp cô ta váy áo hở hang nằm tênh hênh ở giường ông Bửu. Bên cạnh có tấm biển đề chức danh Giám đốc Lê Bửu, hàng ngày vẫn đặt ở góc bàn. Một đoàn thanh tra xuống làm việc, xong suốt mấy ngày không tìm ra chứng cứ. Có người nói, chính người đó nghe thấy cô Hòe nói với trưởng phòng Xu là: Sếp mà bỏ rơi con này, thì con này cũng phải cho sếp bẽ mặt. Có lẽ tấm ảnh là sản phẩm sáng tạo của hai con người ấy. Đến lúc này, ông Bửu mới nghĩ lại câu nói của thằng Hớn: Cửa phòng sếp mở toang hoác thế kia là không được đâu. Đúng thế, cửa phòng của ông có bao giờ đóng. Vì vậy nên bọn chúng đã lợi dụng để làm những việc đê tiện. Sau vụ việc nọ, mặc dù ông Bửu vẫn tại vị và vẫn được đa số anh em ủng hộ, song ông không thể không buồn. Ông muốn mình luôn phải là mình, không xu thời, không theo đuôi. Ông biết để sống được như vậy cũng chẳng dễ dàng gì. Chẳng đã có người xem ông như kẻ lập dị. Không, ông giản dị chứ không lập dị. Ông biết rõ như vậy.
Cất hết những âu lo muộn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tự như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm: Bạn ơi, đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.